Lauded Chúa Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 28 tháng Giêng, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về cuộc tuyên xưng đức tin công giáo của anh Hy Chủ Tử, 18 tuổi, một tín hữu Tân Tòng Trung Hoa. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua một bản đường Đức Giêsu, Đặng Thế Nhân sẽ nói với quý vị về Đức Giêsu dẹp yên sóng gió. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tưởng niệm 65 năm giải phóng trại tập trung Auschwitz và kêu gọi làm tất cả những gì có thể để các tội ác diệt chủng khỏi tái diễn. Ngỏ lời với các tín hữu vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua, 27 tháng Giêng, tại Đại Thính Đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha nói, cách đây 65 năm, ngày 27 tháng Giêng năm 1945, các cánh cổng của trại tập trung Đức Quốc xã được mở rộng tại thành phố Auschwitz, Ba Lan, quen được biết với tên tiếng Đức là Auschwitz, và một ít người sống sót được giải thoát. Biến cố ấy và chứng từ của những người sống sót kể lại cho thế giới tội ác kinh khủng, tàn bạo, chưa từng có, xảy ra tại các trại tàn sát do Đức Quốc xã thành lập. Hôm nay là ngày tưởng niệm, tưởng nhớ tất cả các nạn nhân của các tội ác ấy, đặc biệt là sự tiêu diệt người Do Thái một cách có kế hoạch. Ngày này cũng ghi ơn tất cả những người bất chấp nguy hiểm tới tính mạng đã bảo vệ những người bị bách hại, chống lại sự giết hại điên rồ. Với tâm hồn xúc động, chúng ta nghĩ đến vô số các nạn nhân của sự oán ghét chủng tộc và tôn giáo một cách mù quáng ấy. Họ đã bị phát lưu, cầm tù và sát hại tại những nơi kinh hoàng và vô nhân đạo. Ước gì việc nhớ lại những sự kiện đó, đặc biệt là thảm trạng Shoah đã xảy ra cho dân tộc Do Thái, khơi dậy một sự tôn trọng ngày càng có tính chất xác tín về phẩm giá của mỗi người, để tất cả mọi người nhận thức mình thuộc về một đại gia đình duy nhất. Xin Thiên Chúa toàn năng soi sáng tâm trí mọi người để những thảm trạng như thế không tái diễn nữa.
Roma, chiều hôm qua 27 tháng Giêng, khóa họp công cộng lần thứ 14 của các Hàn Lâm Viện Tòa Thánh đã tiến hành tại Roma dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng Giám mục Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa. Đức Tổng Giám mục Ravasi cũng là Chủ tịch Hội đồng Điều hợp các Hàn Lâm Viện Tòa Thánh, gồm Hàn Lâm Viện Thánh Tommaso Aquino, Hàn Lâm Viện Thần Học, Hàn Lâm Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm, Hàn Lâm Viện Thánh Mẫu Quốc tế, Khảo Cổ Học và sau cùng là Hàn Lâm Viện về việc tôn kính các thánh tử đạo. Tổng cộng có 350 thành viên của các Hàn Lâm Viện này. Trong dịp này, Linh Mục Charles Morerot, Dòng Đa Minh, Viện trưởng Đại học Angelicum và thuộc Hàn Lâm Viện Thánh Tommaso Aquino đã thuyết trình về đề tài, vai trò của đạo lý Thánh Tommaso trong việc huấn luyện thần học cho linh mục. Cha Manlio Sodi, dòng Don Bosco, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Thần Học, đã trình bày về phương pháp thần học theo viễn tượng của đoạn 16 trong sắc lệnh Optatam Tosius về việc đào tạo linh mục. Tiếp đến là phần trao giải thưởng của các Hàn Lâm Viện Tòa Thánh cho tiến sĩ John Mortensen, một thần học gia giáo dân, có gia đình và 4 người con thuộc Đại học Cheyenne, Hoa Kỳ, về tác phẩm nổi bật tựa đề Tìm hiểu sự loại suy của Thánh Tommaso. Giải thưởng có kèm theo một học bổng trị giá 20.000 euro.
Jakarta, các vị lãnh đạo Hồi giáo Indonesia phê bình cuộc tranh luận tại Malaysia về việc cấm dùng từ Allah để dịch từ Thiên Chúa và gọi cuộc tranh luận này là vô nghĩa lý. Từ lâu chính phủ Malaysia cấm tuần báo công giáo người loan báo không được dùng từ Allah và muốn giành độc quyền việc dùng từ này cho Hồi giáo. Tòa án tại Malaysia xử cho báo công giáo thắng kiện nhưng chính phủ Malaysia kháng án và nhiều thành phần Hồi giáo cực đoan đã đốt phá hàng chục thánh đường của Kitô giáo. Ông Tiet Khaidir, thuộc tổ chức Hồi giáo Muannadiyat, đứng thứ hai tại Indonesia, và hai vị lãnh đạo Hồi giáo khác nói, cuộc tranh biện như vậy thật là vô nghĩa lý, nó đi ngược lại chính bản chất của ngôn ngữ. Các vị này nói rằng, người Hồi giáo tại Indonesia rất dấn thân bênh vực sự đa nguyên và bao dung tôn giáo. Phát biểu hôm 25 tháng Giêng, bên lề hội nghị đối thoại liên tôn ở thủ đô Jakarta, ông Amit Dan, thủ lãnh hội đồng các Ulema cho biết, các tín hữu Hồi giáo và Kitô dùng cùng một từ Allah để chỉ Thiên Chúa với cách phát âm hơi khác nhau. Chúng ta không cần biện luận về vấn đề này.
Vatican, Bưu điện Vatican đề ra sáng kiến trợ giúp các nạn nhân động đất tại Haiti, đó là dành số tiền lời do việc bán tem kỷ niệm đền Thánh Đức Mẹ Ân Phúc ở Mentorella, Italia, để góp phần cứu trợ các nạn nhân tại Haiti. Sáng kiến này có thể mang lại ngân khoản 150.000 euro, tương đương với gần 211.500 Mỹ Kim. Tem kỷ niệm 1.500 năm đền Thánh Đức Mẹ Mentorella trị giá 65 xu euro mỗi con, nhưng có thêm phụ phí là 20 xu. Văn phòng tem thư của Vatican sẽ ấn hành tổng cộng 900.000 tem thư thuộc loại này, trong đó có 150.000 tờ, trên đó có in 6 con tem.
Antelias, trong những ngày này, Ủy ban hỗn hợp đối thoại giữa Công giáo và các giáo hội chính thống Đông Phương đang tiến hành tại thành phố Antelias bên Liban. Đây là khóa họp thứ bảy của Ủy ban khai diễn hôm 26 tháng Giêng vừa qua và kéo dài đến ngày 31 tháng Giêng tới đây. Các giáo hội chính thống Đông Phương là những giáo hội tách rời khỏi Công giáo sau Công đồng Trung Chalcedonia hồi thế kỷ thứ năm về những vấn đề Kitô học. Các giáo hội này cũng được gọi là giáo hội nhất thể, hoặc các giáo hội tông truyền Assyri Đông Phương, xưa kia được gọi là giáo hội Nestorio, gồm có giáo hội Cốp Ai Cập, Syri và Armeni, Ethiopia, Malankara bên Ấn Độ. Chủ đề khóa họp hiện nay là sự tiếp nhận các công đồng chung và sự hiệp thông trong giáo hội năm thế kỷ đầu tiên. Trong những ngày nhóm họp, các tham dự viên sẽ gặp Đức Hồng Inasala Spire, giáo chủ Công giáo Maronit Liban, và một số vị lãnh đạo các giáo hội khác. Trong ngày họp cuối cùng Chủ nhật 31 tháng Giêng, một thánh lễ theo phụng vụ chính thống Armeni sẽ được cử hành, và Đức Hồng Ivanter Kasper, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, sẽ giảng trong thánh lễ này.
Vatican, thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II, Đức ông Slavomir Odet, xác nhận rằng Đức Cố Giáo Hoàng vẫn luôn thực hành việc hãm mình phạt xác. Tuyên bố với giới báo chí ở Roma hôm 26 tháng Giêng vừa qua, nhân dịp giới thiệu cuốn sách tựa đề Tại sao Ngài là một vị thánh, chân dung đích thực của Đức Gioan Phaolô II theo thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho Ngài. Đức ông Odet nói, Đức Gioan Phaolô II vẫn luôn coi trọng việc hãm mình phạt xác. Nhiều đêm Ngài nằm trên nền nhà, giang hai tay cầu nguyện, ăn chay trước khi truyền chức cho các linh mục và giám mục, và đánh tội. Đức Cố Giáo Hoàng dùng những hình thức hãm mình như thế để khẳng định quyền tối thượng của Thiên Chúa và như một dụng cụ để kiện toàn bản thân. Vị thỉnh nguyện viên cũng nói rằng Đức Gioan Phaolô II vẫn thực hiện việc hãm mình phạt xác khi còn làm Tổng giám mục Cracovia, Ba Lan, và Ngài tiếp tục như vậy sau khi được bầu làm giáo hoàng. Bên trong áo chức, Ngài vẫn thường mang một dây thắt lưng để dùng như roi đánh tội. Về ngày phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II, Đức ông Odet nói, hiện nay người ta không thể nói gì về vấn đề này, cho đến khi các bác sĩ, các thần học gia và các hồng y thuộc bộ phong thánh chấp nhận một phép lạ được thực hiện nhờ lời truyền cầu của vị tôi tới Chúa, và cho đến khi Đức Đương Kim Giáo Hoàng chính thức ký nhận sắc lệnh nhìn nhận phép lạ ấy.
Washington, ba giám mục nổi bật của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi các đại biểu quốc hội nước này bỏ qua những chia rẽ đảng phái và những áp lực lợi lộc để thực hiện một cuộc cải tổ chân thực hệ thống y tế tại nước này. Lời kêu gọi trên đây được đề ra trong thư đề ngày 26 tháng Giêng vừa qua, mang chữ ký của Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giám mục giáo phận Galveston, Houston, Texas. Đức cha William Murphy, giám mục Rockville Center, bang New York, và Đức cha John Wester, giám mục giáo phận Salt Lake City. Đây là ba vị chủ tịch các ủy ban bênh vực sự sống, công lý và phát triển quốc nội và ủy ban di dân. Bức thư của ba giám mục có đoạn viết, cuộc thảo luận về săn sóc sức khỏe với tất cả những xung đột về chính trị và ý thức hệ dường như đánh mất tiêu đích chủ yếu và chính sách ưu tiên nhắm bảo đảm sự săn sóc sức khỏe vừa tầm tay, có phẩm chất cao và bênh vực sự sống cho mọi người. Ba giám mục nhắc lại các nguyên tắc nền tảng, phải hướng dẫn việc cải tổ chân thực hệ thống y tế tại Mỹ. Đó là bảo vệ chứ không đe dọa sự sống và phẩm giá con người, tôn trọng chứ không vi phạm lương tâm của những người cung cấp dịch vụ sức khỏe, người đóng thuế. Việc bảo vệ sức khỏe phải thực sự có tính chất đại đồng, chứ không khước từ những người túng thiếu vì thân phận, tuổi tác, gốc gác của họ và thời gian họ đến nước Mỹ. Hạn chế chi phí và áp dụng chi phí một cách công bằng cho những người phải trả tiền.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Tư hôm qua đã có hơn 5.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần với Đức Thánh Cha trong Đại Thính Đường Phaolô VI. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giới thiệu gương mặt của Thánh Francisco thành Assisi, vị Đại Thánh tiếp tục thu hút con người thuộc mọi lứa tuổi và tôn giáo. Đề cập tới tiểu sử của Thánh Nhân, Đức Thánh Cha nói,
Nacque al mondo un sole, con queste parole, nella Divina Commedia, il sommo poeta italiano Dante Alighieri allude alla nascita di Francesco, avvenuta alla fine del 1181.
Một mặt trời sinh ra cho thế giới, với các lời này trong tác phẩm Hài kịch Thiên Linh, Thiên Đàng, bài ca thứ 11, nhà thơ vĩ đại người Ý Dante Alighieri ám chỉ biến cố Francisco chào đời vào cuối năm 1181 hay đầu năm 1182 tại Assisi. Là con của một gia đình giàu có, thân phụ làm nghề bán vải, Francisco đã sống tuổi thanh xuân vô tư lự và vun trồng các lý tưởng hiệp sĩ thời ấy. Năm lên 20 tuổi, chàng tham dự vào một trận chiến và bị bắt làm tù binh, bị bệnh và được trả tự do. Sau khi trở về Assisi, nơi chàng bắt đầu xảy ra một tiến trình hoán cải từ từ, dẫn đưa tới chỗ từ bỏ lối sống ăn chơi. Chính vào thời gian này đã xảy ra cuộc gặp gỡ của Francisco với một người bị phong hủi. Chàng xuống ngựa và ôm hôn người phong củi ấy. Cũng cùng thời gian ấy, Chúa Giêsu trên thánh giá tại nhà thờ Thánh Damiano nói ba lần với chàng, Francisco, con hãy đi và sửa chữa nhà thờ của cha bị hư hại. Các lời này chứa đựng một biểu tượng sâu xa hơn. Francisco lập tức tu sửa nhà thờ Thánh Damiano, nhưng tình trạng suy sụp của nó biểu tượng cho tình trạng thê thảm, đáng âu lo của chính giáo hội thời bây giờ, có đức tin hời hợt, không đào tạo và biến đổi cuộc sống con người, với hàng giáo sĩ ít hăng say và với tình yêu nguội lạnh. Tình trạng bị hủy hoại bên trong cũng kéo theo sự rữa nát của sự hiệp nhất với các phong trào lạc giáo nảy sinh. Tuy nhiên, trong giáo hội đổ nát ấy, đấng chịu đóng đanh trên thánh giá vẫn ở trung tâm và lên tiếng mời gọi canh tân giáo hội của Chúa Kitô với đức tin triệt để và tình yêu nồng cháy đối với Ngài.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc lại một biến cố khác minh xác cho sứ mệnh của Thánh Francisco. Đó là giấc mơ của Đức Giáo Hoàng Innocenzo III vào năm 1207, trông thấy đền thờ Thánh Gioan Laterano là nhà thờ mẹ của các nhà thờ, đang nghiêng đổ, và có một tu sĩ bé nhỏ, giơ vai đỡ đền thờ. Và Đức Giáo Hoàng đã nhận ra tu sĩ đó là Francisco khi Thánh Nhân về Roma xin gặp Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng Innocenzo III là một vị giáo hoàng có quyền thế văn hóa, thần học cũng như chính trị lớn, nhưng không phải là người canh tân giáo hội, mà lại là Francisco, một tu sĩ bé nhỏ được Thiên Chúa mời gọi. Tuy nhiên, phải ghi nhận một sự kiện quan trọng, đó là Thánh Phanxicô không canh tân giáo hội không có giáo hoàng hay chống lại giáo hoàng, mà chỉ trong sự hiệp thông với giáo hoàng. Hai thực tại đi liền với nhau. Người kế vị Thánh Phêrô, các giám mục, giáo hội được xây dựng trên sự tiếp nối của các tông đồ và đặc sủng mới mà Chúa Thánh Thần tạo ra trong lúc đó để canh tân giáo hội. Trở lại tiểu sử của Thánh Phanxicô, Đức Thánh Cha cho biết thân phụ của người la mắng chàng vì thấy con quá quảng đại đối với người nghèo. Thế là Phanxicô quyết định lột bỏ hết quần áo trước sự hiện diện của Đức Giám Mục Thành Assisi trả lại cho cha. Qua cử chỉ biểu tượng đó, thánh nhân muốn từ bỏ gia tài của cha, không còn gì cả, mà chỉ có mạng sống do Thiên Chúa ban. Sau đó, Phanxicô sống như một ẩn sĩ cho tới năm 1208, khi nghe đoạn phúc âm Thánh Matthew, trong đó Chúa Giêsu sai các tông đồ đi truyền giáo. Thánh nhân cảm thấy được mời gọi sống khó nghèo và rao giảng tin mừng. Nhiều người khác theo thánh nhân, và năm 1209, Phanxicô về Roma để trình bày với Đức Giáo hoàng Innocenzo III chương trình của một hình thức sống đời Kitô mới. Được Chúa soi sáng, Đức Giáo hoàng trực giác được nguồn gốc thiên linh của phong trào do Phanxicô khởi xướng. Phanxicô hiểu rằng mọi đặc sủng Chúa Thánh Thần ban đều phải phục vụ thân mình Chúa Kitô là giáo hội, vì thế nên thánh nhân luôn luôn hiệp thông trọn vẹn với giáo quyền. Trong cuộc đời các thánh, không có chống đối giữa đặc sủng ngôn sứ và đặc sủng cai quản, và nếu có xảy ra xung khắc thì các vị biết kiên nhẫn chờ đợi thời điểm của Chúa Thánh Thần.
Trên bình diện lịch sử có đúng thật là Thánh Phanxicô có tương quan trực tiếp với Chúa Kitô và lời Ngài và muốn triệt để sống chân lý lời Chúa, tạo ra một phong trào canh tân dân Chúa mà không có hình thức giáo luật và không có phòng trật. Nhưng thánh nhân cũng hiểu rằng mọi sự phải ở trong sự hiệp thông với giáo hội, với Đức Giáo hoàng và các giám mục. Người cũng biết rằng thánh thể là trung tâm của giáo hội, nơi mình máu Thánh Chúa hiện diện. Qua chức linh mục, thánh thể là giáo hội. Lời Chúa chỉ cư ngụ nơi đâu chức linh mục, Chúa Kitô và sự hiệp thông của giáo hội đi chung với nhau. Càng ngày càng có nhiều tu sĩ gia nhập, Thánh Phanxicô và các tu sĩ chọn Porciuncula hay nhà thờ Đức Bà các thiên thần làm nơi trú ngụ. Tinh thần của dòng lôi cuốn nhiều người, trong đó có cả Chiara, thuộc gia đình quyền quý thành phố Assisi. Và thế là nảy sinh ra dòng Phanxicô thứ hai là các nữ tu kín Chiara, đem lại rất nhiều hoa trái thiêng liêng cho giáo hội. Năm 1218, với tự sắc Cum Dilecti, Đức Giáo hoàng Honorio III yểm trợ sự phát triển của dòng anh em hèn mọn, bắt đầu mở nhà tại nhiều nước Âu Châu và lan sang cho tới Maroc. Năm 1219, Thánh Phanxicô được phép sang Ai Cập gặp Sultan Melech El Kamel để rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu. Đây là thời gian có xung đột giữa Kitô giáo và Hồi giáo, nhưng Thánh Phanxicô đã thành công trên con đường đối thoại chỉ nhờ đức tin và lòng khiêm nhường của người. Năm 1220, Thánh Phanxicô sang viếng thăm thánh địa và gieo hạt giống đem lại nhiều hoa trái tại đây. Các con cái thiêng liêng của người là các tu sĩ Phanxicô quản thủ thánh địa hiện nay. Sau khi trở về Italia, Phanxicô giao quyền hướng dẫn dòng cho thầy Pietro Cattani, và dòng được Đức Giáo hoàng giao phó cho sự che chở của Đức Hồng y Ugolino, sau này sẽ là Đức Giáo hoàng Gregorio IX. Thánh Phanxicô thì lo việc rao giảng và soạn luật dòng được Đức Giáo hoàng chấp thuận sau đó. Năm 1224 tại Verna, thánh nhân nhận được năm dấu thánh của Chúa. Rồi ngài qua đời chiều ngày 3 tháng 10 năm 1226 tại Porciuncula. Hai năm sau, Đức Giáo hoàng Gregorio IX phong thánh cho người. Một vương cung thánh đường đã được xây để dâng kính thánh nhân và trở thành nơi hành hương nổi tiếng, nơi tín hữu có thể kính viếng mộ người. Đề cập đến hình ảnh của Thánh Phanxicô, Đức Thánh Cha nói:
È stato detto che Francesco rappresenta un altro Cristo, realmente una icona viva di Cristo. Fu anche chiamato fratello di Gesù. In effetti, questo era il suo ideale, essere come Gesù.
Người ta đã nói rằng Thánh Francisco diễn tả một Chúa Kitô khác. Người thật là hình ảnh sống động của Chúa Kitô. Người cũng được gọi là em của Đức Giêsu. Thật thế, lý tưởng của người đã là giống Chúa Giêsu, chiêm ngưỡng Chúa Kitô của Phúc Âm, yêu mến Chúa mạnh mẽ và bắt chước các nhân đức của Chúa. Thánh nhân đã muốn trao ban cho sự khó nghèo nội tâm và bên ngoài một giá trị đặc biệt và dạy các con cái thiêng liêng của người. Nơi thánh nhân, tình yêu đối với Chúa Kitô cũng được diễn tả ra bằng việc chầu thánh thể. Người nhắn nhủ các linh mục như sau: khi cử hành thánh lễ, các vị phải trong sạch và tôn kính hiến lễ đích thực của mình máu thánh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Thánh Francisco luôn luôn tôn trọng các linh mục và nhắn nhủ mọi người kính trọng các vị, cả khi cá nhân các vị ít xứng đáng. Lý do là vì các linh mục đã nhận được ơn thánh hiến thánh thể. Sự thánh thiện của thánh thể đòi buộc các linh mục phải trong trắng và sống trung thực với mầu nhiệm mình cử hành. Từ tình yêu đối với Chúa Kitô nảy sinh ra tình yêu đối với con người và mọi thụ tạo của Thiên Chúa. Đây là một đặc thái khác trong linh đạo phan sinh. Ý thức về tình huynh đệ đại đồng và tình yêu đối với thụ tạo gợi hứng cho người sáng tác bài ca vạn vật. Thánh Francisco dạy cho chúng ta biết thiên nhiên cho thấy sự khôn ngoan và lòng lành của Thiên Chúa. Một sự phát triển chỉ có thể chịu đựng nổi khi biết tôn trọng thiên nhiên và không phá hoại môi sinh. Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau: Francisco đã là một vị thánh lớn và một con người tươi vui. Sự đơn sơ, khiêm tốn và niềm tin của người nơi Chúa Kitô, lòng tốt đối với mọi người đã khiến cho thánh nhân sống tươi vui trong mọi hoàn cảnh. Thánh nhân cho chúng ta biết bí quyết của hạnh phúc là nên thánh, là gần Thiên Chúa. Sau khi chào các nhóm bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha cầu chúc tín hữu những ngày hành hương sốt sắng và hữu ích, rồi Ngài cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum.
Et omnium reus quae seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại cuộc tuyên xưng đức tin công giáo của anh Hy Chủ Tử, 18 tuổi, một tín hữu Tân Tòng, Trung Hoa.
Năm 1900 mở ra một trang sử hải hùng cho giáo hội công giáo Trung Quốc. Các làng mạc công giáo bị bọn giặc quyền phỉ, hay cũng còn gọi là loạn nghĩa hòa đoàn, đốt phá và các tín hữu công giáo bị tàn sát. Trong số các tín hữu bị sát hại, có anh Hy Chủ Tử, 18 tuổi, một tín hữu công giáo Tân Tòng. Anh Hy Chủ Tử chào đời năm 1882 trong một gia đình lương dân chất phác, thuộc huyện Thâm Châu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Năm 18 tuổi, anh tự nhất định xin theo đạo Công giáo. Anh tìm sách và tự học giáo lý cùng các kinh nguyện Công giáo. Đây là thời kỳ bắt đạo dữ dội tại Trung Quốc. Thấy con tỏ ý muốn theo đạo Công giáo, cha mẹ anh cùng cả gia đình và bè bạn liền cản ngăn và nói, đợi một ít lâu nữa, vì hiện tại, Hoàng đế nước ta đang nổi giận tìm cách tiêu diệt đạo Công giáo. Thế rồi ngay trong gia đình anh Tử cũng nổi lên một cuộc bắt bớ khủng khiếp mà nạn nhân chính là anh. Không ai thèm nói với anh một lời và chỉ tìm dịp để làm khổ anh thôi. Tết Nguyên Đán năm Canh Tý 1900 trùng vào ngày 17 tháng 2 dương lịch. Theo tục lệ Trung Hoa, trong ngày Tết, các gia đình đều làm một thứ bánh cổ truyền gồm bột và thịt, giống như bánh chưng và bánh tét của Việt Nam ta. Đến ngày này, cả gia đình lại hùa nhau làm khổ anh. Họ nói với anh, hoặc đi chùa cúng Phật, hoặc ở nhà và nhịn ăn bánh ngày Tết. Anh Tử điềm tĩnh trả lời, nếu ba mẹ không cho con bánh thì con không ăn, nhưng đi lễ chùa con không đi. Vậy là ngày Tết năm đó, anh Tử chẳng những không được ăn bánh mà còn phải nhịn ăn các món khác nữa. Ngày Tết đã trở thành ngày ăn chay cho anh Tử. Nhưng Thiên Chúa Quan Phòng còn để dành cho anh Tử một thử thách khác lớn lao và đau đớn hơn. Khi cơn bắt đạo bùng nổ dữ dội, các tín hữu Công giáo trong làng bồng bế nhau chạy trốn. Anh Tử cũng muốn đi trốn với họ, nhưng ông trùm họ đạo nhất định không cho anh đi theo, sợ rằng chỉ là một tân tòng. Anh Tử sẽ phản bội và giao nộp các tín hữu Công giáo cho bọn giặc. Bị từ chối, anh Tử liền tự mình tìm cách đến trốn nơi một làng khác có nhiều bảo đảm an ninh hơn. Đang ẩn trốn, anh Tử được lệnh thân phụ truyền trở lại gia đình. Ông hứa sẽ để yên cho anh giữ đạo. Tin lời cha và cảm thấy phải vâng lời cha, anh Tử lên đường trở về nhà. Chẳng may trên đường về, anh Tử bị bọn giặc quyền phỉ bắt và ép phải vào chùa gần đó để lại bục. Anh Tử từ chối, thế là bọn lính trói anh dẫn về làng. Khi đi ngang qua nhà, anh Tử trông thấy mẹ. Bà chào anh nhưng không thèm nói lời nào để bên vực con. Đến khi đi ngang qua nhà thờ của làng, anh Tử xin quỳ gối và đọc kinh. Đến nơi xử, anh quỳ gối làm dấu thánh giá và nói với bọn lính, bây giờ các ông muốn làm gì tôi thì làm. Bọn lính bắt đầu chặt cánh tay phải. Anh Tử nói với lính, các anh muốn chặt tôi thành bao nhiêu mảnh cũng được. Nhưng nên nhớ kỹ rằng, mỗi một mảnh của thân thể tôi đều thuộc về tín hữu Công giáo hết đó nghe. Nghe vậy, bọn lính tức giận hăng máu, chúng hùng hổ dùng dao đâm nát thân thể của anh Hy chủ tử. Đúng 100 năm sau, Chúa Nhật mùng 1 tháng 10 năm 2000, trong khung cảnh Đại Năm Thánh 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã long trọng tôn phong 120 vị tử đạo Trung Hoa lên hàng hiển thánh. 120 vị tử đạo Trung Hoa đổ máu đào làm chứng cho đức tin Công giáo trong thời gian từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20 dưới ba triều đại, nhà Nguyên, nhà Minh và nhà Thanh. Trong số 120 thánh tử vì đạo có 87 người Hoa, gồm 5 linh mục, 12 nữ tu và 70 giáo dân, 33 thánh tử vì đạo khác là các thừa sai Âu Châu, gồm 6 giám mục, 19 linh mục, một tu huynh và 7 nữ tu phan sinh thừa sai Đức Mẹ. 86 trong số 120 thánh tử đạo Trung Hoa chịu chết vì đạo vào năm 1900, trong đó có anh Hy chủ tử. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh chị em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh chị em trong các hội đường của họ. Và anh chị em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy, để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Anh chị em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh chị em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy, đứng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy, đứng ngự trên trời.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài Thánh Ca, Khải Hoàn Ca, do ca đoàn Thiên Cung trình bày, nhạc và lời của Hải Linh. Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu do Đặng Thế Nhân phụ trách. Tuần này nói về đề tài Đức Giêsu dẹp yên sóng gió.
Chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn trẻ thân mến, nhìn vào hành trình theo Chúa của các môn đệ, chúng ta chứng kiến nhiều biến cố thú vị. Từ những chuyến rong ruổi đường dài để rao giảng tin mừng nước trời, đến những biến cố lạ thường hóa bánh ra nhiều, nuôi sống nhiều ngàn người. Những biến cố ấy đem lại niềm vui và an ủi cho các môn đệ sau những vất vả ngược xuôi. Bên cạnh đó, chúng ta cũng chứng kiến vài biến cố khác nơi mà các ông chịu thử thách, phải trải qua những kinh nghiệm khó khăn hơn. Và đó cũng là một phần trên bước đường theo Chúa. Chuyện xảy ra vào một ngày nọ, Đức Giêsu lên thuyền với các môn đệ và Ngài muốn sang bên kia hồ. Đang khi ở trên thuyền, Đức Giêsu thiếp ngủ và một trận cuồng phong ập đến, thuyền của các môn đệ bị ngập nước và lâm nguy. Các ông liền đến bên Đức Giêsu đánh thức người rằng: lạy Thầy, chúng ta chết mất. Chúng ta có thể nhận ra sự nguy cấp trong lời kêu cứu của các môn đệ. Trong số các ông, ít là có 4 người làm nghề chài lưới, thông thuộc biển hồ. Thế mà khi sóng to gió lớn ập đến, các ông vẫn bị nỗi sợ bao trùm. Chúng ta chết mất vừa là lời đánh thức Đức Giêsu, vừa là lời cảnh báo về sự lâm nguy cho cả Thầy Giêsu nữa. Có lẽ các môn đệ đã trải qua thời khắc khó khăn và nguy hiểm, các ông đã kinh nghiệm được sự mong manh giữa sống và chết. Sau khi sóng yên biển lặng, các ông còn chưa hết bàng hoàng nhận ra mình còn sống sót, thì lại kinh ngạc hơn khi chứng kiến Thầy mình ra lệnh cho cả sóng gió và chúng phải tuân phục. Nhìn vào kinh nghiệm của các môn đệ, chúng ta ít nhiều cảm nghiệm tình cảnh của mình trong đời sống thường ngày. Có lẽ cũng có lần chúng ta phải trải qua thời điểm khó khăn như thế. Kinh nghiệm nỗi đau của bệnh tật, đứng trước sự mất mát của những người thân, hay kinh nghiệm cay đắng của những vấp ngã, thất bại, chúng ta thấy mình chịu thử thách tột cùng. Cũng có khi tâm hồn ta rơi vào hoang mang, sợ sệt và sầu khổ. Những lúc ấy, ta rơi vào tình trạng bất an, khiến ta thực sự thấy mọi thứ thật tồi tệ, không tìm ra được ý nghĩa của cuộc sống và những nỗ lực trở nên vô vọng. Lời kêu cứu khẩn thiết, lạy Thầy, chúng ta chết mất, thường vang lên như thể muốn lôi kéo cả Chúa vào cuộc, dường như muốn nói với Chúa rằng, nếu con ở trong hiểm nguy, thì Chúa cũng ở trong cùng cảnh ngộ với con đấy. Chúng ta cũng kinh nghiệm rằng, những lời kêu cầu của ta dường như không có lời đáp trả. Giữa những khó khăn thử thách, dường như Chúa vắng mặt. Nơi nhiều tình huống cuộc sống, ta có cảm tưởng Đức Giêsu đang thiếp ngủ. Cuộc sống chắc chắn có những thời điểm khó khăn, đức tin của ta chắc chắn có lúc chịu thử thách. Những biến cố ấy giống như những gam màu tối của một bức tranh, chúng giúp làm nổi bật những màu sắc sinh động khác. Nếu chỉ nhìn vào những khổ đau, ta sẽ chỉ nhìn thấy những gam màu tối và quên đi bức tranh tổng thể cuộc đời được tô điểm bằng nhiều niềm vui và hạnh phúc khác. Chúng ta không tìm nỗi buồn, nhưng đó là điều khó tránh khỏi trong cuộc sống. Một cách tự nhiên, chúng ta có thể lo buồn hay sợ sệt vào một thời điểm nào đó. Tuy nhiên, chúng ta không cho phép mình ở mãi trong nỗi buồn ấy. Đức tin của anh em ở đâu là lời tra vấn Đức Giêsu dành cho các môn đệ và cũng dành cho mỗi người chúng ta. Chắc chắn, ngang qua thử thách, đức tin của ta được trưởng thành và vững vàng hơn trong niềm trông cậy vào Thầy Giêsu. Đức Giêsu đã trỗi dậy và dẹp yên sóng gió. Ngài cũng đã trỗi dậy từ cõi chết để chiến thắng tội lỗi và sự dữ, đem lại ơn cứu độ và bình an cho nhân loại. Chúa Giêsu đã hứa sẽ ở cùng chúng ta mọi ngày. Ngài vẫn luôn ở với chúng ta trên cùng một con thuyền.
Giữa những bước đường cuộc sống, Chúa Giêsu vẫn đồng hành với chúng ta để khích lệ, nâng đỡ và giải thoát chúng ta khỏi mọi hiểm nguy và thử thách. Ước gì bước đi với Ngài, chúng ta được củng cố trong đức tin, được gia tăng lòng mến để hành trình cuộc đời của chúng ta thêm ý nghĩa và bức tranh cuộc sống chất chứa hạnh phúc đích thực.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tưởng niệm 65 năm giải phóng trại tập trung Auschwitz và kêu gọi làm tất cả những gì có thể để các tội ác diệt chủng khỏi tái diễn. Jakarta, các vị lãnh đạo Hồi giáo Indonesia phê bình cuộc tranh luận tại Malaysia về việc cấm dùng từ Allah để dịch từ Thiên Chúa và gọi cuộc tranh luận này là vô nghĩa lý. Antelias, trong những ngày này, Ủy ban hỗn hợp đối thoại giữa Công giáo và các giáo hội chính thống Đông Phương đang tiến hành tại thành phố Antelias bên Liban. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh từ đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.